tôi muốn tất cả các con cháu chúng ta cũng có thể hiểu được bài giảng sáng hôm nay. Thành chúng tôi muốn giờ phút này mời các thanh niên, thiếu niên, ống nhi thì thôi, nhưng mà thanh thiếu niên xin có thể bước vào đây để nghe bài giảng từ hiếu tử cho đến từ phụ David, từ một em bé cho đến một người cha cần phải học bài học buổi sáng nay. Cho nên tôi đã mời anh Bảo Sơn thông dịch giúp cho tôi trong giờ phút này. Cảm ơn Sơn nhiều lắm. Không biết quý vị suy nghĩ gì về giữa ngày mẹ và ngày cha?
So what are you thinking between Mother's Day and Father's Day?
Tôi thấy ngày mẹ thì đài phát thanh họ để ít nhất cả tháng để nói về công ơn của người mẹ.
Remember the last Mother's Day? They talk about that a long time on the radio.
Nhưng người cha thì chỉ mới một tuần lễ nay mới nhắc tới công ơn của người cha mà thôi.
But Father's Day is kind of low key, it's about lasts about a week.
Những cái gift cho người mẹ cũng khác với những người cha.
And also the gifts for the mothers are different than for the fathers.
Để tặng cho người mẹ thì thường thường các con mua những cái bông hoa hoặc là những cái chai nước hoa.
For mothers, most people bought flowers or perfumes.
Còn cái gift cho mấy người cha đó là xe cắt cỏ và cành búa.
On the other hand, for the fathers, they bought us a lawnmower and tools.
Khi tôi nghĩ đến những cái tặng phẩm này thì tôi nghĩ rằng có lẽ có con thương mẹ hơn là thương cha chăng?
So what I'm thinking is maybe they love the mother more.
Tôi nghĩ là không phải như vậy đâu.
But that's not it. That's not it.
Bởi vì bài thơ của Đỗ Dương Ánh vừa rồi đã cho chúng ta thấy rằng nghĩ đến người cha rất là nhiều.
But if you listen to the poem that Ánh presented earlier, we thinking about the fathers a lot.
Chắc người cha mà có được đứa con mà nói lên như vậy sung sướng nở bụng lắm phải không?
And if you a father and you have a son that say things like that about you, you're very proud.
Thật, người Việt Nam mình ít khi nói rằng tôi yêu cha hay là tôi thương cha. Và ngược lại, cha đối với người con cũng rất là kín đáo, nhưng cái tình thâm đó rất là sâu sắc.
Because of our Vietnamese culture, it is very difficult for the sons to express our loves for our father, but we always have that in our hearts.
Và tùy theo trường hợp mà cái sự thể hiện đó nó có thể khác nhau đối với con người.
And depends, so we show our love differently to a different person.
Nhưng Kinh Thánh thì dạy cho chúng ta về cái tình thương giữa con và cha, giữa cha và con á, thì nó rất là trung thực, nó rất là ngay thẳng.
But according to the scripture shows us how to express our love or show us the love between the father and the son in the true meaning of the word love.
Quý vị xuất sắc lại một chút thì chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay thật đáng buồn khi phải nghe đến những mối tình giữa cha và con không được đàm thắm.
If you look back and you notice that there's a lot of sad stories between the relationships, the father and the sons.
Cái thứ bậc ở trong gia đình Cơ Đốc nhiều khi nó không còn trung thực giống như trong Kinh Thánh nữa.
And even in our Christian families, the different relationship, father and son, is no longer according to the scripture.
Có những đứa con có thể rằng ngăn nghịch đến nỗi không muốn nghe lời cha nữa.
And we have sons in Christian families that refuse to listen to the father.
Mà ngược lại cũng có những người cha la rầy đến một cái mức độ nào đó rồi cũng muốn từ con luôn.
And also we have Christian fathers that they were mad at the children and they won't talk to the children anymore.
Và cái tình phụ tử giữa cha và con á trở thành như là một cái sự so sánh thương mại chứ không còn là đúng theo cái hiếu và cái hiền từ mà Kinh Thánh dạy hôm nay.
So that nowadays the love between father and son is no longer based on the true love in the scripture. It's mostly business now.
Kinh Thánh dạy cho chúng ta thấy rằng dầu ông cha có khắc nghiệt đến đâu đối với người con thì người con cũng vẫn phải hiếu đối với ông cha đó.
And the Bible shows us that no matter how harsh the father is to the son still loves the father.
Và dầu cho người con đó có hoang đường, có nghịch ngợm, có bỏ nhà ra đi thì cũng không vì thế mà tình thương con không còn nữa.
And also on the other hand, no matter how bad the son is, even he ran away from home, the love between the father and the son still there.
Cho nên có thể nói rằng Kinh Thánh muốn dạy cho chúng ta một điều là dù con có hư thì cha cũng vẫn nhân từ đối với con.
So even the son is no longer good to the father, but the father is still kind to the son.
Mà con có ngỗ nghịch thì người cha mà cha có không có lo lắng cho người con thì người con vẫn phải làm hết bổn phận đối với người cha.
And the scripture also said that even the father mistreated the son still has to love the father.
Vì cái đó cho nên buổi sáng nay tôi muốn nói lên mấy chữ là hiếu tử và từ phụ David.
So the topic today is about David, the pious son and the clement father.
Hiếu tử có nghĩa là người con có hiếu.
That means the son that is pious.
Từ phụ có nghĩa là người cha nhân từ.
And the other word is the father who is clement.
Và ông David có cả hai khía cạnh này.
And David possessed both of these.
Khi còn nhỏ, ông là người con chí hiếu.
When he was younger, he's the pious son.
Khi lớn lên có gia đình có con cái rồi thì ông lại là một người cha nhân từ.
And when he has children of his own, he's a clement father, a kind father to them.
Bây giờ trước khi chúng ta học lời Chúa, chúng ta cầu nguyện. Xin Chúa giúp đỡ chúng con trong giờ phút này để chúng con có thể hiểu được câu chuyện và cái message đem đến cho những đứa con và những người cha buổi sáng hôm nay. Xin Thánh Linh giúp đỡ chúng con. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Muốn trở thành những người cha nhân từ thì cũng phải biết làm những đứa con hiếu thảo.
So in order to become a good father, a kind father, you have to be a pious son, a good son.
Khi còn nhỏ mà không làm được một người con có hiếu thì đừng mong rằng khi lớn lên mình sẽ trở thành một người cha tốt.
So when you're young, you're not a pious son, not a good son to your father, don't expect to be a good father later on.
Buổi sáng nay tôi muốn nói đến ba điều với quý vị.
So I will have three things to share this morning.
David là một hiếu tử.
David is a good, a pious son.
David là một từ phụ.
And he also a good father, a kind father.
David là một nam giới gương mẫu trong tinh thần kính sợ và phục sự Chúa.
And he's a male role model for us as a kind and loving father and also to his God.
Trước hết chúng ta cùng nhau theo dõi David là một hiếu tử như thế nào.
So let's take a look and see how good he was when he was a son.
Ông đã làm những cái gì mà gọi David là một người con có hiếu?
And we want to look and see what did he do that to be called the pious son.
Trước hết, chúng ta thấy ông David sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà cha giao cho mình.
Well, first thing first, he was always prepared to do anything that his father asked him to.
Ông không tính toán nạnh hẹ, nói rằng việc này là việc của người lớn, việc này mới là việc của con.
He doesn't compare the job to others or the kind of job, but he's always prepared to do.
Ông không lánh nạn tìm nhẹ.
He doesn't want to do easy things.
Bất cứ cái gì cha biểu thì ông làm theo.
And he obeys every father's command.
Ông không từ chối bất cứ một việc gì mà cha đã giao cho mình.
And he refused nothing that came from his father.
Ở trong Samuel nhất đoạn 16 câu 11 12 phần A nói như sau.
If you open your Bible to 1 Samuel chapter 16 verses 11-12.
Đoạn Samuel nói cùng Isai rằng hết thải con trai ngươi là đó sao? Isai đáp rằng hãy còn đứa con út nhưng nó đi chăn chiên. Samuel nói hãy sai gọi nó, chúng ta không ngồi ăn trước khi nó đến.
So when the prophet Samuel came to Jesse, his father asked to see all the sons, and Jesse said that there's still one more son that Samuel wanted to see.
Chúng ta nhớ rằng trong gia đình của ông Isai có 7 người con.
And Jesse had 7 sons.
À, sự nghiệp gia tài lớn lao của người Do Thái lúc bấy giờ, họ không có ruộng đất, họ không có tài sản gì hết, mà họ chỉ có bầy chiên thôi.
If you go back at that time, they didn't have any property or anything. All they have is the flock of sheep.
Và bây giờ cả cái gia tài này không giao cho ông cả, cũng không giao cho 6 người kia.
And all of Jesse's property, the sheep, he didn't let the others take care.
Mà cả cái gia tài này của ông Isai giao cho David.
But he wanted David to take care of the flock.
Tại sao vậy?
We will ask why.
David non trẻ, David đâu có đủ khôn ngoan như Eliab hay là Samson vân vân. Tại sao không giao cho anh cả người thứ nhì thứ ba mà lại giao cho người Úc?
You probably ask why David, he's so young and so unqualified.
Mấy người kia không ngăn lời.
Why not the others, the older brothers?
Mấy người kia không chịu ra ngoài đồng xa đó rồi ở ban đêm chịu lạnh để giữ bầy chiên.
Well, the other older brothers, they refuse to do the hard work because they have to leave the home and go out in the field.
Có lẽ ông Isai cũng tính toán chứ. Ồ, bây giờ cái gia tài của mình là có mấy ngàn con chiên như thế này. Bây giờ phải kêu cái đứa lớn, phải kêu đứa này đứa kia. Nhưng mà đứa nào cũng từ chối hết.
Jesse planned that to let the older boys to take care of the flock, but none agreed to do it.
Và cuối cùng kêu David thì David ok.
So when he called upon David, David agreed to do it.
Như vậy là chúng ta thấy ông David có một cái tấm lòng nghĩa là vâng phục.
So it shows that David had a obedient heart.
Không sợ khó, không sợ khổ.
He doesn't worry about hardships.
Lệnh của cha là vâng lời để làm cho cha vui lòng.
And if his father commands him to do so, he will obey it.
Và lạ lùng thay là khi đi ra ngoài đồng xa như vậy, các ông anh ở nhà đương chuẩn bị để ăn tiệc, thì bây giờ là có một cái lệnh đó rằng phải ra kêu David về. Thì ông David cũng không có làm nũng mà nó thôi mấy ông đó ở nhà ăn cho sướng, còn tôi ở ngoài này. Và trái lại ông cũng bằng làm đi về ngay.
So picture this, all the brothers staying home having a good party. And then David has to work out there real hard, and somebody came out there and said, David, you need to come home. David obeyed his father and came home. He didn't say, no, I don't want to go or anything like that.
Trong câu chuyện này chúng ta thấy ông David là sẵn tiếng, sẵn thoái, vâng phục một cách vô điều kiện.
And it shows that David is he has his unconditional obedience to his father.
Đây là hình ảnh của một người con chi hiếu.
And this is the picture of a pious son.
Cái điều thứ hai nữa mà tôi thấy ông David là một đứa con có hiếu, được chép ở trong Sơ-mi nhất đoạn 17 câu 17 đến 22.
So, you open your Bible to 1 Samuel chapter 17.
Mấy câu này nói như thế này: Isai nói cùng David con trai mình mà rằng, con hãy lấy một epha hột rang, 10 ổ bánh này, chạy mau đến trại quân, đặng đem đưa cho các anh em con. Con hãy đem 10 bánh sữa này cho quan tướng cai ngần quân thử xem các anh con có khỏe mạnh chăng. Và con phải đem về cho cha một cái dấu chi làm chứng về phần chúng nó. Các anh con ở cùng Sau-lơ và hết thải người Israel tại trũng Ela để đánh giặc cùng dân Philippines. Ngày mai sáng sớm David để chiên cho một người chăng, lấy đồ vật mà đi như Isai đã dặn người. Khi người đã đến đồn thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. David cất gánh nặng mình giao cho người giữ đồ vật, chạy đến chỗ dàn trận hỏi thăm các anh mình.
So the chapter 17 shows that he obeyed his father to go to the frontier where they're getting ready to go to war with the Philistines and bring all the food to his brothers and check up on them. And he obeyed his father and went.
Cái hình ảnh thứ hai của David, đây là một người chưa đi quân dịch, nhưng mà cha biểu phải đi ra mặt trận tiếp tế lương thực cho các anh mình.
This second picture shows that even though David never had any military training, but his father asked him to go to the frontier to aid his brothers, and he went. He wasn't fearful of the war.
Và cái mặt trận mà ông Isai hiểu được là một mặt trận rất cần thiết để bảo vệ tổ quốc.
And the battle that his father sent him to is very critical to protect the people of Israel.
Và bây giờ ông không biết làm sao để đi thăm những chiến sĩ, những đứa con của mình ở ngoài mặt trận, cho nên bây giờ biểu David phải làm việc đó.
So the father couldn't go to see his sons in the army that time, so that he sent David, and David agreed to go.
Và chúng ta thấy rằng không phải chỉ thăm các anh mình, mà trong Kinh Thánh nói rằng cũng đem các cái đồ này đến cho quan tướng cai ngàn quân, cũng như thăm mấy ông trung tá, đại tá nữa đó.
So not just visiting his brothers, he also brought gifts and to visit the commanding officers at the battlefield.
Và ông David làm một cái việc đó là trao món quà hậu phương cho tiền tuyến.
So he brought the gifts from the home to the people in the front line.
Tôi nghĩ rằng khi David nghe cái điều này thì David có thể phản ứng chứ.
If you look back, maybe David could have some kind of opposition to this.
Ôi cha ơi, cha đừng sai con làm công việc này.
He can say to his father that I don't want to do this job.
Con có việc rồi mà, con chẳng chiên cho cha mà.
Because my job is to take care of the sheep.
Hơn nữa công việc này nguy hiểm cho con quá.
And the job that you sent me to is very dangerous to my health.
Con chưa đi tập quân sự.
I lack military training.
Con chưa có súng, có lựu đạn.
And I don't have any weapons.
Bây giờ con đi tới rồi con chết là làm sao?
But if you send me there, I'll die.
Và ba ơi, tại sao ba kỳ cục quá mà sai con làm những cái việc con không thích?
And daddy, why are you doing this to me? I don't like the kind of job that you sent me to.
Đề nghị ba suy nghĩ lại.
And I want you to rethink this.
Không và không bao giờ.
But David did not do such things.
Kinh Thánh nói rõ nói rằng ông vâng lệnh rồi cầm bánh, rồi cầm lương thực, rồi đi thẳng đến mặt trận để tham các anh em mình cũng như các vị chỉ huy chiến trường nữa.
And but scripture said that David obeyed his father and brought the food and everything to go visit the troops.
Hình ảnh hiếu thảo này cho chúng ta thấy rằng ông không có sợ chết.
And it shows that he's not fearful of death.
Ông không sợ một cái việc quá khó đến với ông.
And he doesn't care about the dangerousness of his job.
Ông có một cái niềm tin rằng cha mình không bao giờ sai mình làm bậy.
Because he truly believes that his father will send him to places that won't harm him.
Cha mình luôn luôn khôn hơn mình.
And he knows that his father has more wisdom than him.
Cha mình biết cái điều mình có thể làm được.
And he knows that his father knows what he can
Nếu
do.
Ông có làm sai, ông chịu trách nhiệm với Thượng Đế.
And if he did wrong, he will have to answer before God.
Nhưng bây giờ cha nói là con phải làm.
But if father command me to go, I go now.
Đây là một hình ảnh đẹp đẽ trong một cái gia đình đạo đức.
And this is a good picture of a good son in a moral family.
Xin Chúa cho chúng ta có những gia đình, có những đứa con hiếu thảo như vậy.
And we ask the Lord to give us families like such.
Nhưng mà một cái điều nữa hết sức tốt đẹp mà ông David đã lo cho gia đình.
But another thing that David did for his family.
Đó là trong Samuel nhất đoạn 22 câu 1 đến câu 5.
If you open your 1 Samuel verse 20, chapter 22.
Mấy câu kinh thánh đó nói như thế này: David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh cả và nhà cha người hai điều đó bằng đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm lại cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Từ đó, David đi đến Mi-bê trong xứ Mô-áp và người nói cùng vua Mô-áp rằng: xin cho phép cha mẹ tôi đến ở với vua cho đến chừng tôi biết điều Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi. Vậy, David dẫn cha mẹ mình đến trước mặt vua Mô-áp và hai người ở với vua đó trọn lúc David ở trong đồn.
He took care of his family. He went to the stronghold and he had 400 people to lead, but he went to the king Moab and asked the king to protect his family before he can go to battle.
Cái hình ảnh hiếu thảo của ông David dành cho cha mẹ của mình là gì?
And it shows his love for his parents.
Cha mẹ của David đương ở trong một cái tình thế rất là nguy hiểm.
And he knew that his parents are in danger.
Saul đương tìm giết những thân nhân của David.
And King Saul is looking for his family to kill.
Và đã giết nguyên một cái số dân của thành Nốt.
And the king already did kill a lot of people.
Chỉ vì ông thầy tế lễ thành Nốt dám cung cấp cái cây gươm và một số lương thực cho vua David.
There was a group of people in a town that gave David the sword. So King Saul destroyed the whole town.
Dù ông ở hôm nay hôm này mai động kia, nhưng mà ông không quên cha mẹ của ông.
So even David was in hiding, but he's always thinking about his parents.
Ông nghĩ rằng nếu trễ một chút, có lẽ cha mẹ mình cũng sẽ chết như dân thành Nốt.
So he had to take care of them because he knew that if he's too late, his parents will be destroyed.
Và ông cũng không muốn ngưng cái công tác chính trị của ông.
And at the same time, he continued his political career.
Ông đương đeo đuổi cái mục đích là phải làm sao cho dân Israel quay về với Đức Chúa Trời.
His goal in life was to bring all the people of Israel back to worship the Lord.
Bởi vì lúc bây giờ dân sự theo Saul và bỏ Chúa.
Because at that time the people of Israel went with Saul and they did not worship the Lord.
Trong tình trạng này ông có thể lấy lý do rằng tôi đương làm công việc lớn cho Đức Chúa Trời, thôi tôi để cha mẹ tôi cho Đức Chúa Trời lo.
David could have said that he's doing political career so God can take care of his parents.
Nhưng không, ông vừa làm công việc là giải phóng dân tộc ông và đồng thời ông cũng nghĩ đến cha mẹ của ông.
But even though he's working on how to liberate his people, he's also taking care of his parents.
Ông đã dặn dĩ đi đến một cái nước ngõ quách láng giềng và xin ông vua đó cho một cái chỗ ở cho cha mẹ của mình.
So he was bravely went to King Moab and asked for a safe haven for his parents.
Và lạ lùng thay vua đó cũng cho phép, cho nên ông đã rước cha mẹ mình ra khỏi cái làng Bethlehem đó để đến cái chỗ an toàn kia để trú ngụ, trong khi ông không thể giúp cho cha mẹ mình được.
So King Moab agreed and his parents went there to stay from being destroyed by Saul.
Có ai vì khó khăn mà quên cha mẹ mình không?
You ever ask that if you face hardships, you forget about your parents?
Chúng ta phải bày tỏ lòng hiếu thảo trong khi gia cảnh có những cái sự khó khăn.
So you need to show your loving heart to your family when the family is facing problems.
Nếu chúng ta còn có cha mẹ của mình còn đương sống, chúng ta hãy nghĩ họ trước hết.
So if your parents are still alive, think about them first.
Việc nước cũng để đó cái đã.
Whatever you're doing, just leave it there.
Việc mình cũng để đó cái đã.
Even your personal affairs, just leave it there.
Phải bảo vệ song thân của mình ở một cái chỗ an toàn.
Protect and take care of your parents.
Đó là hiếu.
That's pious.
Đó là người mà Đức Chúa Trời muốn có một mẫu người ngày hôm nay trong hội thánh của Đức Chúa Trời.
And that's what God wants all of us to be in His church.
Chúng ta đừng khoan khoác lác mình tốt, mình thế này thế kia, mà để cha mẹ của mình thì ở trong một cái cảnh khó khăn.
God doesn't want you to boast about yourself, but your parents are in trouble.
David là một người con hiếu thảo.
But David was a pious son.
Vì ông sẵn sàng làm bất cứ việc gì cha giao phó.
And he always prepared to obey his father.
Ông cũng vâng lời để đi ra mặt trận nếu cha mình muốn.
And even if he has to go to a battlefield, he agreed to go.
Đến khi cha mẹ mình già yếu khó khăn, phải tìm cách để mà bảo dưỡng.
And he also taking care of his parents when they're older.
Đạo Đức Chúa Trời ở chỗ đó.
That's what God wants us to do.
Kinh Thánh dạy chúng ta ở chỗ đó.
And that's the teaching from the scripture.
Mang rằng những con trai con gái buổi sáng ngồi đây phải nghĩ đến những công việc giống như David đã làm.
So I want all of you sons and daughters are present here today. Do like what David did.
Bây giờ điểm thứ hai đó là David là một từ phụ.
The second point of the sermon is David is the kind and clement father.
Ông là một người cha nhân từ.
He's a loving and kind father.
Một người chồng cũng rất là quảng đại.
And a good husband too.
Và một người chủ luôn luôn quan tâm đến gia đình.
And the head of the family, always concerning about his family.
Câu Kinh Thánh đầu tiên đó là trong Samuel nhì đoạn 6 câu 20 đến 22.
It will be the book 2 Samuel.
David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình. Mấy chữ này cho chúng ta thấy cái tinh thần của David như thế nào.
And David blessed his family.
Lúc bây giờ ông đương làm vua.
He was the king at that time.
Rất bận rộn công việc, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng David cũng trở về đặng chúc phước cho nhà mình.
Even though he had a lot of great things to do, but he still returned to his family and blessed them.
Nếu David không làm việc này thì chúng ta không thể có cái bài giảng buổi sáng này.
If David did not do such, we would not have the sermon this morning.
David quan tâm đến gia đình và coi gia đình như là một cái chỗ mà mình phải ưu tiên.
It shows that he cares about his family and his family is priority to him.
Nhiều người đánh đông dẹp tay nhưng mà về thì không có gia đình.
A lot of people did many great things, but when they return, they have no family to return to.
Thay vì chúc phước cho gia đình thì rủa sả gia đình.
Maybe they come to the family and then curse them.
Con là vợ nợ, vợ là oan gia.
And say the wife is the.
Chỉ một mình tôi sống là tốt rồi.
Just thinking about yourself, you don't care about your wife or your children.
Có vợ thì khổ với vợ.
And to have a wife is a lot of hardships.
Có con thì nhiều trách nhiệm với con.
And if you have children, too much responsibilities.
David đương ở ngoài chiến trận, đương làm một cái đại lễ rước hầm giao ước đến trên con đường để đến nhà của Usa. Nhưng mà sau việc đó rồi, ông về chúc phước cho gia đình.
So David was conducting a great ceremony of the Ark of Covenant, but after that he returned to his family.
Tôi ước ao quý vị hôm nay ngày Father's Day.
So what I wish for you today on Father's Day?
Sau bữa trưa này về quý vị làm theo gương của David đi.
When you return home, do like what David did.
Chúc phước cho gia đình đi.
Bless your family.
Cảm ơn bà vợ của mình.
Thank your wife.
Thương yêu mấy đứa con của mình.
And show your love to your children.
Hỏi các con đương cần cái gì ba có thể giúp cho.
And ask them, do they need anything that you can do for?
Hôm nay là ngày Father's Day mà chúng ta phải làm một cái gì mới cho gia đình chúng ta đi.
So because it's Father's Day, you do for them, not what they do for you.
Đừng có ngại, đừng có hổ thẹn. Đây là việc phải làm.
So don't be embarrassed or ashamed of what you have to do. Just do it.
Thưa quý ông bà anh chị em, đây là một người cha, một người chồng lý tưởng.
So this is the example of the best father, a husband.
Nhưng không phải khó để cho chúng ta không thể làm được.
And it's not that hard for all of us here to do.
Chúc phước cho gia đình.
Bless your family.
Quý vị làm thử, quý vị sẽ được lên credit ngay.
Do what I just asked you to do, your credit will increase.
Sau đó quý vị nói chi họ nghe răm rắp hết trơn.
And whatever you say after this, they'll obey you.
Hãy chúc phước cho gia đình.
So bless your family.
Bây giờ cái điểm thứ hai đó là về niềm tin của ông David.
Now we're going to look at his faith.
Ông David có một cái niềm tin tuyệt đối vào Chúa.
And his faith in the Lord is absolute.
Ông đã nói trong Thi Thiên 23 câu 6 như thế này: quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi sẽ ở trong nhà của Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
And like in the book of Psalm chapter 23 verse 6, he said that he would stay in the Lord's house all his life.
Niềm tin của David là muốn được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.
And his faith, his love is to be in the house of the Lord.
Rồi cũng Thi Thiên 27, chính ông đã nói trong câu thứ tư rằng: ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va. Để làm chi? Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài.
And also in Psalm 27 verse 4 he said that all of his life he just wanted to stay in the house of the Lord and to witness the goodness of the Lord.
Tôi thấy gần 100 đoạn ở trong Thi Thiên đều là những cái kinh nghiệm về đức tin của ông David.
And if you look in the book of Psalms, over 100 chapters, they'll talk about his faith.
Và đây là một con người thật lạ lùng, chỉ biết tin Chúa và ở trong Chúa mà thôi. Chính vì lý do đó cho nên đáng làm gương cho chúng ta.
And because he's the only person that want to be with the Lord all the time and worship the Lord, and he's a good model for us to go by.
Rồi một điểm nữa mà chúng ta thấy ông David là một người có thể gọi là người cha nhân từ, đó là ông biết kính sợ Chúa.
And David also a kind father because he is fearful of the Lord.
Yeah. Ông có thể nói rằng chính David đã nói ở trong Thi Thiên 51 câu 10 rằng Đức Chúa Trời ôi xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.
And if you look in Psalm 51 verse 10 it said that he asked the Lord to renew his heart and give him purity in his heart.
Cái câu nói này phát xuất từ lòng kính sợ Chúa.
And because he loved the Lord and he worships the Lord and that's why he wanted to be like that.
Và vì cái đó cho nên chúng ta có thể nói rằng ông David là một người thứ nhất niềm tin vững vàng, thứ hai đặt Chúa lên trên hết và thứ ba có cái tinh thần phục vụ Chúa tối đa.
And it shows that David his faith is always in the Lord and the Lord is priority in his life and he's always wanted to serve the Lord.
Ông phục vụ Chúa không như là một gánh nặng, không như là một cái gì nó làm cho ông không có vui, mà trái lại ông rất vui để phục vụ Chúa.
And the way he serves the Lord is not like a burden, but because of his joy and his love for the Lord.
Ở trong Thi Thiên đoạn 40 câu 8 nói rằng hỡi Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa.
And Psalm 40 verse 8 it said that his joy is joyous in his heart to serve the Lord.
Và ở trong Thi Thiên đoạn 143 câu 10 tức là câu gốc của chúng ta học hôm nay nói rằng xin dạy tôi làm theo ý muốn Chúa.
And in our memory verse Psalm 143 verse 10 it said that teach me.
Vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi.
Because you are my Lord.
Nguyện thần tốt lành của Chúa dẫn dắt tôi vào đất bàn thắng.
And he asked the Lord to lead him.
Hôm nay tinh thần phục vụ Chúa của nam giới chúng ta ra sao đấy?
So we ask ourselves for the men's group in our church, how's your service to the Lord?
Theo thơ của ông đoàn trưởng cho chúng ta có mấy cái chi tiết mà chúng ta cần lưu ý.
And in the letter that the Mr. Holm read,
từ mục sư đoàn trưởng,
from the leader of the men's group of the district,
cho chúng ta biết điểm thứ nhất là hiện nay đoàn nam giới đường muốn giúp khoảng 300 cái bom nước hay là
bình lọc nước.
Yeah. Quê hương chúng ta.
Their project this year is to provide 300 water filtration systems for the people now in Vietnam.
Và cái điểm thứ hai đó là có khoảng 60 mục sư và sinh viên thần học từ Việt Nam qua học và họ cần có học bổng.
And also to provide support for 6 missionaries and pastors that come over here to study in our Vietnamese School of Divinity in California.
Xin quý nam giới chung một tay với cái ban chấp hành nam giới để làm công việc này.
So I ask all the men here in the men's group to work together and support these projects.
Chúng ta làm cách vui mừng.
And you do it because you're happy about it.
Ở trong Thi Thiên 84 câu 10 nói như thế này: vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1,000 ngày khác. Thà làm kẻ giữ cửa trong nhà của Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ dữ.
And Psalm 84 said that even a little job like be the porter to the house of the Lord is joyous, is more like 1,000 years here.
David đã so sánh công việc Chúa và công việc đời.
So it showed that David knew the difference between God's work and our work here on earth.
Một đồng dân cho Chúa quý hơn cả một trăm bạc để đi dự một cái đại hội nhảy đầm ở dưới đường Bê La.
And it shows that like $1 you offer the Lord is more valuable than spending hundreds of dollars to go to a party or dancing.
Một đồng dâng cho Chúa, giá trị nó còn đời đời hơn là mình bỏ ra 10 đồng để mua một cái tiết kịch gì đó.
And just like a dollar that you offer the Lord will be there forever. But unlike the $10 you spend on something else, it's gone.
Ý của David muốn nói như này, trước khi chi số tiền thì cần phải suy nghĩ số tiền này dâng cho Chúa và số tiền này dâng cho đời thì cái nào quan trọng hơn.
So according to David, before you offer the money, ask yourself, is it more valuable to the Lord and or to society?
Tôi trở lại một chút vì tôi bị miss hồi nãy, tôi nói là một từ phụ quý vị mới nghe được là chúc phước cho gia đình thôi phải không? Cái điểm thứ hai nữa là ông David, ổng có một cái sự bình tĩnh rất là diệu kỳ trong khi gia biến.
Okay, I'm going back to the part two about the how David blessed his family. The second part of that is how he was so calm when his family is under stress, under pressure.
Cái điểm thứ nhất đó là vợ đầu tiên của ông là Mikan bị bán gả cho người khác.
The first tragedy in his family is his wife sold to another person.
Cái gia biến thứ hai đó là con trai của ông bị Absalom giết, đó là ông Amun.
And the second tragedy is the death of his son.
Và cái gia biến thứ ba hết sức là lớn lao, đó là Absalom, chính con trai của ông, xoán ngôi hay là cướp cái ngôi của ông.
And the third tragedy is his son, his own son, tried to take his throne.
Kinh Thánh cho chúng ta biết trong các trường hợp này, ông David không có hung dữ, cũng không có làm một cái việc gì mà tỏ ra quá đáng cả.
And the scripture show that even though he's facing these tragic things, but he was very calm and very kind.
Ông là một người chồng rất là tử tế.
He's a good husband.
Dầu bà bị bán gả cho người khác, nhưng sau đó rồi ông lên vua thì bà trở về với ông thì ông vẫn tiếp nhận.
Even though she was to another man, but when he became king, he allowed her to return to him.
Dầu Absalom cướp ngôi ông một cách thiên thanh thiên bạch nhật, nghĩa là giữa hàng dân sự của ông, nhưng đến khi Absalom chết thì ông khóc.
Even though his son tried to overthrow him, but when his son died, he cried.
Ông đúng là một người cha nhân từ.
And he's a kind father.
Biết con của mình sai.
And he knew that his son was wrong.
Biết những người xung quanh đối với mình không tử tế.
And he knew that people around him did not treat him right.
Nhưng ông nói một câu, nói rằng biết đâu được đây là Chúa khiến như vậy, Chúa biểu những người đó đối với ông như vậy, cho nên ông im lặng.
But he said that he realized that maybe these came from the Lord and the Lord wants such to happen.
Cái chữ từ phụ nó là một cái chữ nó bày tỏ cái việc đó.
And the word clement, father.
Chúng ta nhiều khi bị ăn hiếp, bị đối xử gian lận, rồi chúng ta muốn tự mình trả đũa giải quyết.
When you betrayed or tricked by others, you always want to get back at them.
David thì không làm như vậy.
But David did not do so.
Ông biết rằng ông có trả đũa cũng không tới đâu cả.
He knew that what he did would not go any further.
Ông cầu nguyện và dâng những người đó lên cho Chúa.
And he prayed to the Lord and asked the Lord to help him.
Thì cuối cùng chúng ta thấy ông Saul bị đâm ở trên đồi Gilboa.
And those that did bad things to him like King Saul was killed tragically.
Và Mikan bị son sẻ cho đến giờ.
And his first wife, the one that came back to him, did not bear any children for him.
Ông Joab, ông Absalom bị tướng của ông David là Joab giết.
And his son killed by his own general.
Mọi sự Chúa làm hết cho ông.
And the Lord did everything for him.
Cho nên trong gia biến ông dạy cho chúng ta một bài học là biết nhờ cậy Chúa.
So when he faced a lot of problem in his family, it shows that He let the Lord take care of all of it.
Ngày hôm nay trong gia đình chúng ta cũng có thể xảy ra những cái gia biến mà chúng ta không ngờ.
And nowadays, even our families, we have problems too.
Nào là hết tiền, nào là mất job, nào là con cái hắn không nghe lời mình, vân vân.
You have problem like financial problem or lost job or children that disobedient to you.
Để đối phó lại, chúng ta cũng noi gương David.
So do what David did.
Có một niềm tin vững chắc.
Have a firm belief in the Lord.
Có kính sợ Chúa hết mực.
And love and ask the Lord to help you.
Và sẵn sàng ở trong nhà của Chúa một cách lâu dài.
And always prepare to stay in the house of the Lord.
Muốn có những đứa con hiếu thảo, phải có những ông cha nhân từ.
So in order to have a pious son, you have to, in order to have a clement father, you have to be a pious son.
Hay ngược lại, muốn trở thành những ông cha nhân từ, ngày nay chúng ta phải biết làm những đứa con hiếu thảo.
So before you want to be a kind and loving father, you have to be a pious son, a good son first.
Chúng ta hãy noi gương David và đi đúng theo cái sự dạy dỗ của Chúa ở trong Kinh Thánh.
So follow David, did what the scripture teaching him.
Và chúng ta cầu nguyện rằng xin Chúa ban cho gia đình của con có những đứa con hiếu thảo.
So in your prayers, always ask the Lord to give you obedient and pious children.
Xin Chúa ban cho gia đình con có những từ phụ.
And ask the Lord to give your family to have a loving, a clement father.
Xin Chúa ban cho hội thánh chúng con có những nam giới biết kính sợ Chúa.
And also ask the Lord in your prayer to have the men in our church here.
Xin chúng ta cùng đứng lên đọc.